Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Liên hoa chín phẩm lên ngôi, duyên nào quá nấy, muôn đời không sai. Muốn về tình đô như lai, phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này. Muốn sang cực lạc phương Tây, ươm mầm an lạc hằng ngày.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật sự khi lần trước đó thầy đến đây, thầy cũng rất là tùy hỷ, dù cái ngôi chánh điện chưa có xây dựng xong. Bởi vì ở một cái vùng đất xa xôi hẻo lánh như thế này mà xây dựng một cái đạo tràng thì rất là khó. Cơ sở vật chất phải nói ở Liên Hoa đã ổn định, đáp ứng được nhu cầu tu học của tất cả các vị Phật tử. Mấy trăm người mà về để ở lại một tuần lễ để sinh hoạt tu tập, phải nói đây là một cái đạo tràng rất là lớn, mà nằm ở cái vùng đất cực nam. Thưa cùng tất cả quý vị, mở ra một đạo tràng quý vị thấy khó không? Khó vô cùng. Thầy nhớ là cách đây 5 năm thầy cũng đã tới đây rồi. Lúc đó còn ọp ẹp sinh hoạt. Rồi tới bây giờ trở lại thì nó đã định hình được một đạo tràng, phải nó hết sức là kiên cố, trang nghiêm. Rồi quý Phật tử mà tập trung tới tu tập cũng cả một vấn đề khó khăn. Nhưng mà bao nhiêu khó khăn đó đã vượt qua. Bây giờ lập đạo tràng rồi, duy trì được đạo tràng, điều đó khó khăn vô cùng tận. Để một đạo tràng có thể phát triển và bền chắc thì tất cả các Phật tử nhất định phải phát tâm tu tập nghiêm túc. Cái đạo tràng lập ra rồi mà mình tu không nghiêm túc thì cuối cùng là sẽ bị rã. Rồi Phật tử đi tới tu mà không có chuyên tâm, tới để dòm ngó người này ngó người kia, con bữa nay sẽ móng tay màu gì, rồi người này ngó người kia, coi bữa nay đeo hột xoàn mấy ca, coi như là rồi chúng ta không có tâm để mà niệm Phật được nhiều. Đến đạo tràng để tu tập thì mới có thể góp phần để ổn định và phát triển được đạo tràng. Nhưng mà tu pháp môn nào? Ở đây quý vị tu pháp môn gì? Niệm Phật đúng không? Dạ, tại vì lúc nãy thầy nghe thầy trụ trì giới thiệu là tịnh nghiệp đạo tràng. Tịnh nghiệp đạo tràng tức là một đạo tràng mà tập hợp tất cả những người hướng tới sự nghiệp thanh tịnh. Để cho chúng ta có được thanh tịnh các nghiệp, tịnh nghiệp tức là một sự nghiệp thanh tịnh do công trình tu tập. Nghĩa thứ hai tức là làm cho thanh tịnh các nghiệp. Tịnh nghiệp có nghĩa như vậy, làm cho sạch đi tất cả những điều mà chúng ta đã lỡ gây tạo trong quá khứ qua ba con đường: thân, miệng và ý. Tức là lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta nó chưa có đúng, nó chưa có chân chánh, thì bây giờ chúng ta sửa lại cho đúng hơn. Nó chưa sạch, bây giờ làm cho sạch hơn. Cái đó gọi là tịnh nghiệp. Thì tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia đều hướng đến sự thanh tịnh quá ba nghiệp. Tuy nhiên đạo tràng của chúng ta là đạo tràng tu theo pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Như vậy chúng ta xác định rõ ràng mình là hành giả của tông Tịnh Độ. Và pháp môn tu của chúng ta đó là pháp môn tu niệm Phật, xác định một cách rõ ràng như thế. Thầy nghĩ trong đây ai cũng biết niệm Phật, ít nhất cũng niệm được câu A Di Đà Phật, phải không? Tại vì có nhiều người không niệm Phật á. Thí dụ như bác đó, con đưa cháu ngoại đi chùa về, bác hỏi chứ vô chùa thầy dạy cái gì, thì cái đứa cháu nó nói là thầy dạy con niệm Nam Mô Di Đà Phật, cho nên ngoại cũng tập niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Bác nói thôi, mấy chục năm ngoại niệm Quan Âm Bồ Tát, giờ niệm Phật A Di Đà, cái Quan Âm Bồ Tát buồn, nhất định không niệm á, không niệm A Di Đà Phật, gặp là Quan Âm Bồ Tát thôi. Tức là lúc nào cũng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc giả là chào với nhau, tại vì ai cũng chào A Di Đà Phật thì bác đã thấy cũng ngại ngại, rồi ở trong bụng chỉ niệm Quan Âm Bồ Tát. Mình gặp nhau mình chào A Di Đà Phật thì bác đã chào Quan Âm Bồ Tát. Không đọc như thế thì sợ Bồ Tát giận, không niệm như thế thì sợ Bồ Tát buồn. Nhưng tu Tịnh Độ, quý vị thấy đơn giản không? Rất đơn giản. Tức là ai cũng có thể niệm Phật được hết, và lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được hết. Thành phần niệm Phật, tất cả các đối tượng, già, trẻ, nam, phụ, lão, ấu gì cũng có thể niệm Phật. Còn thời gian niệm Phật thì quý vị thấy là vô hạn. Đang lặt rau cũng niệm Phật, đang cua cỏ cũng niệm Phật. Nhưng mà đang chữa lộn niệm Phật được không? À quý vị, lúc đó có rảnh đâu niệm. Mắc chửi rồi, đúng không? Chửi phải chửi cho lấn cho hơn, chửi cho mà phải đè bẹp đối phương xuống, lúc đó Phật cũng biến. Niệm Phật ai cũng biết, nhưng mà niệm Phật để được vãng sanh thì không phải ai cũng được, phải không thưa quý vị? Vâng, hôm nay đến với Tịnh Nghiệp Đạo Tràng chùa Liên Hoa tại Bạc Liêu để giúp quý vị ôn lại một số kiến thức Phật học, để quý vị có được một sự xác quyết chắc chắn trong pháp môn tu và trong quá trình tu tập của mình đối với pháp môn Tịnh Độ. Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề hành trang của người tu Tịnh Độ. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, lúc mà chúng tôi mới xuất gia đó, sau đó ra trường Đại Tổng Lâm học vào năm 90, tức là tính tới bây giờ là 21-22 năm, thì cái môi trường ở trong trường Phật học đó, ngoài những thời khóa lên lớp học thì phần hành trì còn lại hoàn toàn là thuộc Tịnh Độ Tông. Thì một bữa nọ mấy thầy đi làm rẫy, tức là trồng đậu phộng. Ở đó trồng đậu phộng để ép dầu ăn, chứ không thôi mình đâu có dầu ăn đâu mà ăn. Thì lúc bấy giờ đó, cái đám rẫy mà của tổ của thầy làm đó là nó sát cái bìa đất. Thì sát cái bìa đất của trường vào Đại Tổng Lâm thì nó giáp ranh với một ngôi chùa, mà ngôi chùa đó thì lại không tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thì tới lúc trưa đó nghỉ mệt, thật ra là trưa chỉ nắng chút xíu thôi, lúc 10 giờ đó nắng quá cho nên ngồi nghỉ mệt chút xíu để rồi ra làm tiếp, rồi tới 11 giờ mới vô. Thì nghỉ mệt thì lúc bấy giờ đó có một vị thầy ở trong tu viện đó đi ra ngoài trước tưới cây, thì gặp tất cả các thầy ở trong chúng của thầy đi làm, thì thầy nó cũng vui vẻ, cũng hỏi thăm. Rồi thầy hỏi vậy chứ mấy thầy chứ đi học như vậy là để mong cái gì? Thì lúc bấy giờ có một vị thầy ở trong chúng mới nói là: thưa thầy, tụi con đi học là đi học thôi, chứ có biết cái gì đâu mà mong. Trả lời tỉnh bơ vậy đó. Tại vì lúc đó còn nhỏ quá, có 19, 20 tuổi mà biết cái gì mà mong. Mà mong cái gì? Thì cái vị thầy đó mới nói: như vậy té ra là mấy thầy đi tu là chỉ để đi học là để đi học thôi, chứ không có mục đích để đi học à. Thì có một vị thầy ở trong chúng mới nói: thưa thầy, tụi con đi học để hiểu kinh điển, mai mốt tu thành Phật. Nói nghe ghê vậy. Tu chỉ để thành Phật thôi, không thành cái gì hết. Câu nói này có vẻ như là cao ngạo, phải không? Nhưng thật ra sau khi học tất cả những điều mà các vị tôn túc dạy, so lại với pháp ngữ của tổ, kinh điển của Phật, đúng là chúng ta học để cầu làm Phật. Mục đích của mình là để giác ngộ, mà giác ngộ cao nhất chính là Phật. Mục đích tu tập của mình là giải thoát, giải thoát tất cả những ràng buộc do tham ái si mê. Thì như vậy chúng ta đang đi trên quá trình của người làm sạch tâm hồn, làm sạch các nghiệp. Mà người mà sạch hết tất cả các nghiệp thân miệng ý, đó chính là các vị thánh. Đứng đầu các vị thánh là Đức Phật. Như vậy học Phật tức là học làm Phật, tu Phật tức là tu để thành Phật. Trả lời ngon lành vậy đó. Thì cái vị thầy kia mới nói: như vậy tu cách nào để thành Phật? Thì cũng cái ông thầy mà lanh lanh ấy: tụi con niệm Phật. Tại vì niệm Phật sẽ thành Phật, niệm ma sẽ thành ma, niệm ghen sẽ thành ghen. Ta trả lời tỉnh bơ. Thì cái thầy kia không chịu, thầy nói: không, niệm Phật không thể thành Phật được. Thì tất cả mọi người trong chúng nhao nhao lên hỏi: tại sao niệm Phật không thành Phật? Hồi nào giờ các vị giáo thọ dạy mình là niệm Phật mà tự nhiên có vị thầy này nói niệm Phật không thành Phật, ai cũng thắc mắc. Thầy nói: niệm Phật chỉ cầu Phật gia hộ thôi, cầu Phật hỗ trợ cho mình thôi. Như vậy thì Đức Phật chỉ đóng vai trò của người bảo vệ, che chở, giúp cho mình niệm Phật tốt hơn. Chứ còn thành Phật là mình phải tu hành, mình phải thực tập, đích thân mình thực tập, mình mới có thể thành Phật được. Thì mấy thầy trong chúng cũng nhao nhao cãi lại: vậy chứ tụi con niệm Phật không phải thực hành sao? Thầy nói: không, niệm Phật chỉ cầu tha lực. Thưa quý vị, cái vị thầy đó nhất định không chịu, nói là niệm Phật là không có thể thành Phật được, mà tự mình nỗ lực quán chiếu tu tập, tức là nói tu thiền mới thành Phật. Tự lực mình bỏ ra công sức thì mình mới có khả năng thành Phật. Còn cầu Đức Phật mà che chở gia hộ cho mình thì không thể thành Phật được. Mà lúc đó mình mới học, đâu có biết đường đâu mà cãi, không dám cãi. Tại vì thầy cũng lớn, mà tất cả các thầy thì là chúng tăng sinh, chỉ có lớn nhất có 25, 26 tuổi thôi, nhỏ nhất thì 19, 20 tuổi. Đâu có ai dám cãi với một vị thầy thượng tọa. Thầy nói vậy thì nghe vậy thôi. Sau này học thì mới biết là thầy đó nói đúng. Thầy nói về niệm Phật cầu Đức Phật đó là trợ nguyện, hay còn gọi đó là trợ lực, là đúng. Nhưng thực chất khi chúng ta hành trì niệm Phật, chúng ta cũng có dốc lòng, dốc sức để niệm Phật. Cho nên hành giả tu tịnh độ phải hội đủ hai yếu tố. Một là tự mình nỗ lực tu tập, cái đó gọi là chánh hạnh. Hai là cầu sự gia bị của Đức Phật cũng như đạo tràng ủng hộ, đồng tình với mình, cái đó gọi là trợ hạnh. Hai yếu tố này không thể thiếu đối với lại hành giả tu tịnh độ tông. Trước hết, thầy xin phép trình bày với lại quý vị thế nào là chánh hạnh. chánh hạnh. Và chánh hạnh nó gồm có những công năng nào và pháp hành trì nào đối với người tu tịnh độ? Chánh hạnh tức là cái công hạnh mà do chính hành giả đổ công sức và tâm nguyện của mình ra, đích thân mình làm, cái đó gọi là chánh hạnh. Từ chánh hạnh nó mới đưa tới được chánh báo. Cái thứ hai, trợ hạnh, tức là những công hạnh của những hành giả đồng tu tập với chúng ta, hỗ trợ chúng ta về mặt tâm linh, như là thánh chúng ở Tây Phương gồm có Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát, các vị hành giả ở đó, còn ở đây là những người đồng tu tập trong đạo tràng của chúng ta. Cái đó gọi là trợ hạnh, tức là cái công hạnh mà hỗ trợ về mặt tâm linh cho chúng ta. Nếu như trợ hạnh này thành tựu từ nơi chánh hạnh chúng ta phát tâm tu tập, thì như vậy nó mới có được sự thù thắng của chánh báo. Thù thắng của chánh báo nó sẽ đưa tới kết quả, đó là y báo của chúng ta được trang nghiêm. Như vậy trợ hạnh chiếm một vị trí rất là quan trọng. Lát nữa thầy sẽ trình bày sao. Trước hết xin phép được nói về chánh hạnh. Chánh hạnh xin nhắc lại, tức là những công hạnh do chính bản thân của chúng ta làm, đích thân của chúng ta phát nguyện tu trì bằng các thời khóa tu tập, bằng chính sức khỏe, bằng chính những tâm nguyện của mình, cái đó gọi là chánh hạnh. Thứ nhất, đó là niềm tin. Đối với người mà phát tâm tu tập, thưa cùng đại chúng, niềm tin rất là quan trọng. Thí dụ như mình vào trong một cái đạo tràng mà mình thấy nó nghiêm túc từ trên xuống tới dưới, chúng ta cũng thích vào trong đạo tràng đó tu, tại vì mình tin rằng đạo tràng này tu tốt và pháp môn này tu nó có kết quả, cho nên nhiều người mới dốc cả lòng tu tập. Còn mình vô trong một cái đạo tràng mà trời ơi nó trộn rộn, nó y xèo, vô còn dành chỗ ngồi, ngồi chỗ nào đừng dòm mặt ông thầy cho nó rõ, phải không? Có dành không? Sao không có? Chuyện này thầy không phản đối, tại vì tâm lý nghe mà không có thấy cái mặt ông thầy người ta khó chịu lắm. Giống như đi coi hát mà không dòm được mặt ca sĩ nó kỳ cục lắm, phải không? Có mấy Phật tử ở quê đây đi lên chùa thầy tu tập kìa, một tháng một ngày. Mà quý vị biết á, thầy biết chân của cái gì đó đau, cho nên thầy mới mời đi tới ngồi cho cái ghế mà ở cái góc bên tay trái, ở xa xa vậy. Bác nó không chịu. Thầy nó coi cái tivi cũng được. Bác nói trời đất ơi, nếu mà coi tivi thì con bỏ ra 4 ngàn con mua cái đĩa con mở, thầy con coi tối ngày sáng đêm, ta đi 300 cây số lên bắt coi tivi. Không chịu đó, coi mặt, phải dòm cho được cái mặt của thầy. Thầy nói thầy cũng vậy thôi, mà nhìn qua tivi coi chừng nó đẹp hơn nữa, chứ còn nhìn kỹ thấy một ruồi không à. Niềm tin này rất là quan trọng, thưa cùng quý Phật tử. Mà đối với hành giả tu tịnh độ tông, niềm tin này được nâng lên một cấp cao hơn, đó gọi là niềm tin chắc, trong kinh gọi là thâm tín. Tức là chúng ta phải có một cái niềm tin chắc chắn, tin sâu, hay nói đơn giản tức là chúng ta dốc cả lòng của mình hướng về Đức Phật bằng niềm tin bất hoại. Bây giờ quý vị đặt một câu hỏi: vì sao hiện tại ngay lúc này quý Phật tử ngồi trong một đạo tràng trang nghiêm, được mặc áo giới, lòng của mình cũng tạm gọi là thanh thản, không phải buồn phiền, không phải lo âu, không phải giận hờn ai, ngồi đây như vậy là nhờ ở phước báo nào? Quý vị cứ suy nghĩ, nếu như mình không có phước, có phải giờ này mình đang ngồi mình bán cá bán rau không? Phải đang ngồi đi đào đất, đi cày để cấy không? Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, chân lắm tay bùn. Mình phải xác định rõ ràng rằng từ vô thị kiếp đến nay, dù chúng ta có luân hồi trong sáu nẻo ba đường, nhưng chắc chắn hiện tại đây quý vị đang có một cái phước báo, đó là được gặp Phật Pháp và thực hành theo Phật Pháp. Gặp Phật Pháp là cả một vấn đề rồi. Không phải dễ gì gặp Phật Pháp đâu. Thầy thấy có nhiều vị ở kế chùa đó, nhiều khi cả đời không bước chân vô chùa, kỳ cục vậy đó. Mà ai rủ đánh bài tứ sắc thì rồi, ba giò bốn cẳng chạy. Có người tới chùa rồi còn không vô chùa, đứng ở ngoài sân nữa kìa. Ở đây có không? Có. Thầy thấy có mấy vị Phật tử đi tới chùa thầy đó, chở vợ tới, bà vợ vô chùa thôi, còn ông chồng đứng ở ngoài. Thầy đi ra thầy hỏi luôn, thầy hỏi tại sao đứng đây? Anh nói dạ con chở vợ con đi vô chùa. Thầy hỏi vợ con vô chùa tại sao con còn đứng đây? Anh nói con không quen. Thầy nói chứ mới đẻ ra quen ai, phải không? Rồi ông đi đâu ông quen được cái bà đó, ông vớt bà làm bà vợ vậy à? Cũng đâu có quen. Lớn lên là từ từ ông gặp, rồi ông nói chuyện mới quen. Thì bây giờ ông vô chùa coi ông quen không? Bây giờ tôi ra tôi làm quen ông nè, quen chưa? Cái đứng gãi đầu. Thầy dí mà. Thầy dí sao vô chùa thôi. Đã vô chùa rồi, vô, ngồi ngoài cổng, ngồi ngoài sân thôi. Thầy ra thầy dí vô mà. Cuối cùng phải đi vô. Mà quý vị biết đi khép nép vậy vô không biết lại Phật. Đứng sơ rớ. Thầy dí vô mặt ba cây nhang. Ông hỏi làm gì thì nó thắp nhang cho Phật. Ông bối rối, từ nào giờ chưa bao giờ cầm nhang, thì nó cầm đi. Thầy biết ít nhất là con cũng đã cầm nhang một lần. Anh không có, thầy đã có. Nhớ lại đi, ông nó không có. Thầy nói bữa đám cưới đó, ai cầm nhang? Phải không? Trước bàn thờ ông bà, ai là người cầm nhang? Trời ơi, chối hả? Nó có qua mặt được thầy. Anh mắc cười quá, anh quỳ xuống, anh không biết làm gì. Cái anh cũng xá xá ba cái, cái anh lên anh cắm nhang cho Phật. Xong cái anh đứng đó anh cũng cúi đầu bổ bổ mấy cái giống như bữa củi vậy. Thầy nó quỳ xuống lại đàng hoàng. Ông nói con chưa có quỳ lại lần nào. Thầy nó có. Lúc mà đi tới rước dâu cũng lại, lại với vợ đó, lại xuất giá không, rồi lại ông bà, rồi mới ra chào hai họ. Ông nói ủa sao thầy rành vậy? Thầy nói thầy không có đám cưới, nhưng mà thầy rất rành đám cưới, vì chùa thầy chuyên tổ chức đám cưới. Cần không? Tới đây thầy tổ chức lại cho lễ hấp hôn. Thật ra thầy thấy ảnh cũng vui, mà đúng là ảnh không biết lại. Thầy nói quỳ xuống bằng cả lòng thành, cúi đầu bằng cả lòng thành, đó chính là lễ bái. Quý vị biết ổng lại giống y như là lại, mà cái kiểu mà người ta lại đám cưới vậy. Đưa cái tay ra rồi đưa vô rồi để lên đầu gối, rồi mới cúi xuống rồi để lên đầu gối, rồi sàn tới rồi cái sàn qua cái đứng lên. Không chấp cái tay để vậy nè. Thầy nói tôi thấy ông lại Phật giống lại nhạc phụ á. Rồi khi ông lại Phật đó xong đứng lên, thầy hỏi chứ lúc đó anh làm cái gì, trong lòng của anh suy nghĩ vấn đề gì? Anh nói không có nghĩ gì hết. Thầy nói có, chắc chắn phải có nghĩ. Ông nói không có. Thầy nói có nghĩ là bực mình, đúng không? Tự nhiên đi đâu xui xẻ vô gặp các ông thầy nhiều chuyện này. Quý vị thấy tới chùa rồi mà còn chưa chịu vô đó, ngồi ngoài sân thôi. Mình mới thấy được nhân duyên có phải do chúng ta tự tạo ra không? Do mình tạo ra. Cho nên á, quý vị biết khi mà mình tạo ra nhân duyên không phải là đơn giản đâu. Quý vị phải phát tâm. Phát tâm rất là dũng mãnh. Tới chùa rồi, quý vị biết không phải dễ dàng mà đi vào chùa. Mà hôm nay chúng ta đã vào chùa rồi, chúng ta đã học Phật Pháp. Đặc biệt quý vị biết chúng ta còn có thêm một nhân duyên, đó là tu tập theo pháp môn niệm Phật để cầu được vãng sanh cực lạc. Trong một đạo tràng chưa chắc gì ai cũng cầu niệm Phật không đâu. Vô trong chùa quý vị thấy không, nó cũng cứ niệm Phật thôi, chứ trong bụng lại Phật rồi, lúc đó chỉ có Phật với người đã biết thôi, cầu đủ thứ chuyện. Tết ở chùa thầy biết nè, 1001 lý do lại Phật xong tới: thầy, thầy cho con cái lọc, cho con mua mai bán đắt. Thầy nói chùa này không có lọc, con có bao lì xì thôi. Chứ lỡ không mua mai bán đắt là đổ thừa thầy, thầy đâu có chịu. Người là tới: thầy, thầy cho con cái bùa, cái phép gì vậy? Coi con khổ quá, chồng con nó cứ theo cái con mắm đó hoài. Thầy cho con cái phép gì vậy? Thầy, cái con của con nó đua xe hoài, con rầu quá, nó cá độ bóng đá. Đủ thứ chuyện hết. Rất là tội nghiệp. Để vào một đạo tràng mà phát tâm tu niệm Phật lại thêm một nhân duyên đặc biệt hơn nữa. Quý vị phải biết trí tuệ, thiền định, giới luật hay là tri kiến giải thoát, sức mạnh của thần thông, từ bi khổ hạnh. Thực chất không ai hơn được Đức Phật của chúng ta. Mà pháp môn tịnh độ tu theo niệm Phật này chính Đức Phật của chúng ta nói ra. Như vậy mình không tin thì mình tin ai nữa đây? Chính vì lẽ đó, chúng ta phải tin vào trong lời của Đức Phật một cách chân thật. Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà của Vệ Tụng đó, đây là điều mà Đức Phật nói ra rất là khó tin trong đời, nhưng mười phương các Đức Phật cũng đồng tình ủng hộ cho những ai đang nói về kinh A Di Đà, đọc tụng kinh A Di Đà, biên chép kinh A Di Đà và trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên trước hết là chúng ta phải tin chắc thật vào lời của Đức Phật dạy. Niệm Phật là chúng ta phải niệm, niệm chuyên và niệm sâu bằng chính sinh mạng của mình. Đây là chánh hạnh đầu tiên của người tu tịnh độ. Phải dốc cả niềm tin, không có mù quáng này nha. Đừng nói thấy người ta niệm Phật rồi mình niệm theo, đằng này không có. Mà mình tin rằng Đức Phật không lừa dối chúng sanh, Đức Phật không nói lời hư ngụy. Dù Đức Phật có phương tiện giáo hóa, nhưng Đức Phật nói lời chân thật, mà tất cả các Đức Phật trong mười phương đồng tán dương khen ngợi. Nếu như chúng ta nghi ngờ sâu nặng, nghe lời nói như thế mà tâm hồ nghi, thì quý vị biết ngay nơi đó nó sẽ mở ra rất nhiều chướng ngại. Vì chúng ta không có tin chắc thì chúng ta không bao giờ làm điều gì được hết. Thí dụ như chúng ta tin vào cái ngôi trường đó giáo dục tốt, mình mới gửi con mình vào trường đó học. Mình tin rằng con mình sẽ có thể thành người khi học ở trường đó, cho nên mình sẵn sàng dẫn con đi đến đó để ghi danh. Nếu không có niềm tin, chúng ta sao làm được? Vậy mà có người nói trong cuộc đời này tôi không tin ai. Quý vị biết, mất tiền bạc chúng ta có thể tìm lại được, mất tình cảm chúng ta cũng có thể tìm lại được, mất đi quyền lực chúng ta cũng có thể tìm lại được, nhưng duy nhất mất niềm tin trong cuộc sống, coi như quý vị thất bại. Chính vì lẽ đó mà trong Tỳ Bà Sa Luận nói, niềm tin là mẹ đẻ của mọi công đức. Không có niềm tin chúng ta không thể làm được điều gì. Nếu như chúng ta không tin rằng mình tu tập giải thoát thì mình tới đây hoàn toàn không được gì hết. Tâm của chúng ta không có xác quyết được niềm tin thì chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả. Chúng ta tin chắc, không nghi ngờ, việc niệm Phật sẽ được mười phương chư Phật gia hộ. Điều đó trong kinh A Di Đà, quý vị đọc lại phần sau đó, nói rất là rõ ràng. Nhưng mà niềm tin không, chúng ta không thể nào có thể an trú được trong đương niệm hiện tiền với câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà. Chỉ có niềm tin không chưa đủ, mà bắt buộc chúng ta phải có người hướng dẫn mình tu tập. Đó chính là các vị thiện tri thức, những người có kinh nghiệm tu tập và những người có công phu hành trì. chúng ta phải thường xuyên gần gũi các bậc thiện tri thức. Đó là điều chánh hạnh thứ hai của hành giả tu Tịnh Độ Tông. Niệm Phật là việc rất dễ dàng, nhưng niệm Phật mà không dốc toàn lực thì chắc chắn quý vị không có một mảy may lợi ích nào hết. Nếu như gặp hoàn cảnh trái ngang, quý vị còn khó xử hơn nữa. Hôm Tết đó có một gia đình đó đi tới thưa với thầy là bây giờ đó gia đình là không phải đạo Phật, nhưng mà hai vợ chồng với hai đứa con rất là thích đạo Phật và đặc biệt là thích niệm Phật mà không dám niệm, cứ niệm lầm rầm trong bụng hoài à, không có niệm ra ngoài, mà niệm hơi cái nó ngủ, cứ niệm lẩm nhẩm trong miệng trong bụng hơi cái buồn ngủ. Tại vì những vị này người ta nghiên cứu kỹ, người ta nói là phải niệm ra tiếng thì mình mới tỉnh giác được. Mà bây giờ làm cách nào để niệm? Gia đình không ai chấp nhận cái chuyện này hết. Chánh hạnh thứ hai là chúng ta luôn cầu tìm những vị thiện tri thức và luôn gần gũi những vị thiện tri thức để cầu những vị đó dạy cho chúng ta tu tập. Vì sao? Vì mình tu nó muộn rồi. Quý vị có đồng ý là mình tu muộn không? Mấy đứa ưng nít nhỏ nhỏ kìa, nó đã đi chùa, nó biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mình là già rồi mình mới biết. Giống như mình nắm một cái nấm thóc vậy thôi, mình giải xuống, có hột nó lên mọng liền, có hột thì mấy ngày nó mới lên mọng. Chủng tử tu tập của chúng ta nó không có nhiều, cho nên khi lớn lên đụng phải những cảnh ngang trái, đối diện với bao nhiêu khổ đau, chúng ta mới chính thức phát tâm tu tập. Như vậy chúng ta tu hơi muộn. Chính vì lẽ đó chúng ta phải tìm những vị thiện tri thức để mà gần gũi, cầu những vị đã chỉ cho chúng ta tu. Như vậy là chúng ta tu tắt. Nhưng mà thế nào là thiện tri thức? Thiện tri thức là những người khéo hiểu biết, khéo thấy biết và khéo liễu ngộ giáo lý của Đức Phật bằng công phu hành trì. Quý vị nhớ ha, thiện tri thức là những người tu học song hành, hay còn hỏi nói khác đi là hạnh giải tương ưng, tức là vừa tu vừa học. Và cái tu học đó nó thể hiện ra bên ngoài cái bản chất ứng xử của họ đạo đức nghiêm túc, chứ không phải những người có học mà không có tu ha. Tại vì rất nhiều học giả học giỏi lắm, nói hay lắm mà làm dở ẹt, cái đó gọi là năng thuyết bất năng hành, nói hay làm dởm. Mình cầu thiện tri thức là cầu những người thực tu, thực học và có kinh nghiệm trong công phu hành trì. Trời, chứ còn mình đi kiếm mấy cái bà tám đó, mình tu rồi mai mốt mình thành quyến thuộc bà tám. Mà Phật tử thầy thấy có nhiều người không biết tu được bao nhiêu, học được bao nhiêu, mà bây giờ thỉnh thoảng có đi thuyết pháp chợ đêm. Tức là gặp ai cũng kéo vô nói pháp cho nghe. Mình khuyến người ta tu nó khác, nhưng mà Phật tử mà khuyến khích người khác tu, cách hay nhất đó là chính sự tinh tấn tu tập của mình. Chứ còn thuyết pháp có hay hơn mấy thầy không? Không. Thì mình hành trì đi, mình tu thiệt đi. Đằng này gặp ai cũng kéo vô cho, trời ơi tu giờ nó an lạc lắm, bà đi với tôi bà, tôi đã mau với bà, mà về nhà chửi chồng với chửi con. Hôm thầy đi qua Mỹ, quý vị biết thầy có tới một cái đạo tràng đó giảng xong, thầy nhận được một cái lá thư mà thầy vẫn không biết ai gửi. Tức là cái lá thư đó là của một người vợ gửi, nói về người chồng của mình. Người chồng tức là phó ban hộ tự của cái chùa đó, tức là một người tu tập rất là thâm niên, từng đi dạy giáo lý lại cho những cái lớp nhỏ, và hồi xưa là có học ở Đại học Phật giáo Vạn Hạnh. Vậy mà về nhà đó chỉ có biết chửi bới, đánh đập và hơn thua với nhau bằng những lời hết sức là thô tục. Cái người vợ này nói á, thực sự khi con nghe chồng con nói giáo lý Đức Phật con cũng thích nữa, tại vì ảnh rất có khẩu tài, có khiếu thuyết phục, nói chuyện nói hay lắm. Nhưng về nhà là hoàn toàn khác hẳn, không còn là một Phật tử nữa mà trở thành một tên ăn cướp thì đúng hơn. Trong thư ghi như vậy đó. Cũng may là thầy không biết hai người đó là ai, chứ biết cái thầy đi dòm mà. Thầy cũng nhiều chuyện lắm, thầy đi ngó coi ông đó là ai đó. Thì quý vị thấy đó, học không chưa phải là thiện tri thức. Thiện tri thức là những người có thực học giáo lý Đức Phật và có thực tu. Người ta có kinh nghiệm thì mình gần gũi những vị đó mới được. Nếu không gần gũi những vị đó, chúng ta sẽ không bao giờ tu tập tiến bộ được. Trong kinh Đức Phật dạy, thiện tri thức là nhân duyên hoàn toàn để cho chúng ta thành tựu được đạo. Cho nên chúng ta phải gần gũi thiện tri thức và cảm ơn thiện tri thức. Nhờ có thiện tri thức dẫn dắt chúng ta tu tập, chúng ta mới có thể thành tựu được. Thì ở đây có hai loại thiện tri thức. Một là thuận hạnh tri thức và hai là nghịch hạnh tri thức. Tức là thiện tri thức thuận theo, dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta hoàn thành tâm nguyện theo chiều hướng thuận duyên. Ngược lại có những vị thiện tri thức làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta bực mình, làm cho chúng ta khổ sở. Nhưng chúng ta vượt qua được bằng chính sự nỗ lực tu tập của mình, thành tựu được đạo quả. Cái đó gọi là nghịch hạnh thiện tri thức. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, tối ngày đi theo gây gỗ kiếm chuyện, phá hoại tăng đoàn, làm cho Đức Phật cũng phải phiền lòng. Thì Đức Phật cũng tuyên bố, nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật mới có thể thành tựu được Phật quả từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Cái đó gọi là thiện tri thức nghịch hạnh. Tức là làm cho chúng ta phải phiền não. Nhưng mà mình mới tu, thầy nghĩ tốt nhất nên gặp thiện tri thức thuận hạnh. Chứ còn nghịch hạnh vài bữa mình gây lộn đó, gây lộn cái khỏi tu. Thầy chắc chắn á, bản thân thầy có kinh nghiệm mà, hồi đó thầy mới vô chùa cũng vậy. Có mấy ông thầy kỳ cục lắm. Ông ăn hiếp mình, ăn hiếp ghê lắm nha. Thầy mới vô tu ăn hiếp thầy, thì thầy cũng nhịn. Nhưng mà tới lần thứ ba thầy không nhịn, thầy cự lại. Cự cũng nhẹ nhàng thôi, không có gây gỗ gì. Nhưng mà thầy không có phục. Thầy nói xin lỗi thầy, tôi mới phát tâm, tôi mới vô chùa. Trách nhiệm của thầy làm sao giúp cho tôi phát tâm mãi mãi. Còn thầy làm cho tôi thối tâm, tôi nói cho thầy biết tội này thầy không có gánh nổi đâu. Ông nói, ông hâm tôi hả? Thầy mới nói đâu có hâm. Tôi làm gì đâu mà tôi hâm. Tôi mới vô chùa mà, tôi đâu có tư cách gì đâu mà hâm cái người mà ở chùa lâu. Thì mình mới phát tâm tu, tốt nhất chúng ta nên tránh những gì nghịch hạnh thiện tri thức. Tức là những người mà hay nói thế này thế kia cho mình khó chịu bực bội, tại mình tu chưa có cao. Mình nghe hơn mình phiền, lát mình gây rồi khỏi tu. Mà thử hỏi khỏi tu ai lỗ? Mình lỗ phải không? Thầy thấy có nhiều Phật tử nó thôi không thèm đi tới chùa đó đâu. Chùa đó gặp mấy cái bà đó cái mặt nhìn thấy hắc ám. Quý vị biết có nhiều chùa đó, đích thân thầy đó, thầy gọi điện tới cũng không được gặp thầy trụ trì. Mà thầy trụ trì là bạn thầy đó nha, phải qua một người Phật tử khác, mà người Phật tử nữ nữa chứ. Trời, tới chừng thầy gặp được, thầy làm thịt ổng. Thầy mới nói tôi gọi cho ông ba lần đều gặp người đó. Dạ thưa thầy, thầy con bận, để con bạch lại với thầy con, xong thầy con gọi lại cho thầy liền ha. Tôi hỏi ông bà đó là ai? Thầy đâu có hiền. Khi thầy nghe Phật tử nói thầy không có tin, tới chừng thầy gọi thầy hỏi á, mới tin. Thầy mới tin là chùa đó có một vệ sĩ đặc biệt. Thầy nói bữa nào ông dẫn cho tôi coi mặt bà đó. Ông dẫn coi là tôi quậy á. Mấy huynh đệ học chung hồi xưa, quý vị biết học chung từ thời cơ hàng lận, cho nên cũng thân. Thì quý vị thấy đó, nếu như chúng ta tới một cái đạo tràng mà gặp những cái trường hợp như vậy, thật sự quý vị không an tâm, đúng không? Không an tâm, mà trong lòng của mình nó có những cái dấu hỏi, mà những cái dấu hỏi này chỉ có Phật mới biết, tới ai dám giải đáp. Không dám tìm lời giải đáp nữa chứ đừng có nói, phải không? Cho nên tốt nhất gặp nghịch hạnh thiện tri thức thì tốt nhất mình né đi. Mình tu chưa có cao, gặp mấy người đó chập mình gây lộn là khỏi tu rồi thôi. mình khổ. Mà quý vị biết có nhiều người đó biết rằng đời á thì khổ, mà vô đạo đó thì nó lỗ. Có nhiều em Phật tử năm nay nó tới chùa, thầy nó làm công quả, nó ăn Tết, nó ở luôn. Nó còn nói thiệt với thầy, Tết là tụi con lỗ khi ở chùa. Thầy hỏi sao? Nó tụi con đi chơi đủ thứ chuyện hết, vui mà tự nhiên vô chùa ngồi đó A Di Đà Phật hoài mệt quá. Thầy nói chứ ở đời có gì vui đâu, kể thầy nghe. Nó nói sao không vui, đi chơi với bạn bè rồi được ăn uống được thoải mái rồi được nhiều tiền lì xì, còn ở chùa không có gì hết, chỉ được có 10.000 thầy lì xì từ mùng 1 tới giờ. Thầy nói 10.000 nó chính lớn lắm nha con, tiền của thầy đó, tiền mồ hôi nước mắt của thầy, tiền bán châu phổi của thầy đó con, tiền đó tiền hên đó, mày không tin mà về làm ăn đi khá lên đó. Nó nói con biết đời thì cũng khổ, vô chùa thì nó lỗ, thôi thì nửa đời nửa đạo sướng thấy mồ tổ. Tất cả những sự tu tập của chúng ta, quý vị biết chúng ta có tinh tấn được hay không, phải nhờ tới sự trợ lực của thiện tri thức. Vì những người đã tu tập trước mình, quý vị chỉ cần quan sát cái người đó thôi, khi họ nói năng, khi họ hành động, chúng ta có thể tin được người này tu tốt hay không tu tốt. Đảm bảo người nào mà lách chách cái miệng nói hoài, người đó chưa phải là thiện tri thức đâu, dù họ có hiền lành. Cái người mà tu thiệt, người ta không cần phải nói nhiều, chỉ cần nói à chị hay là anh có thể làm theo cái điều này giống như đạo tràng, ta chỉ cần nói nhẹ thôi. Cái người mà quang mà giới thiệu sản phẩm giống như là quảng cáo thuốc Sơn Đông Mã Võ là biết người đó không phải thiện tri thức nha, nhất định là không phải. Quý vị cứ nhớ, ai mà có họ thắc mắc thì cứ nói thầy Thiện Thuận nói, ai mà lách chách bếp xếp thì không phải thiện tri thức, không phải thuận hạnh thiện tri thức. Xin lỗi, xác định lại một lần nữa là thuận hạnh thiện tri thức. Tại vì cái người mà im lặng, người ta mới có khả năng quán chiếu sâu. Còn người mà rộn ràng y xèo, khả năng quán chiếu của họ kém lắm, chỉ có bên ngoài thôi, không thể nào đi sâu vào trong kinh điển của Đức Phật. Cho nên nhờ thiện tri thức chỉ rõ cho chúng ta mới có khả năng ấn chứng được. Pháp sư Tịnh Am nói, tài nghệ nhỏ ở thế gian còn không thể không có thầy bạn, huống gì niệm Phật là pháp môn vượt thoát sinh tử. Nếu không có thiện tri thức thì biết từ đâu để khai phát, ai là người dẫn dắt, một niệm bất giác liền bị đọa lạc, sai lầm rất lớn. Đến lúc lâm chung, bậc thiện tri thức lại càng quan trọng hơn. Đây là lời của Đại sư Tịnh Am dạy ở trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Đoạn văn này rất là hay. Cho nên chúng ta phải cầu thiện tri thức, tìm cầu rồi chúng ta học hỏi, rồi chúng ta gần gũi. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta không phải là bản sao của vị thiện tri thức, hoàn toàn không phải nha. Thầy thấy có nhiều Phật tử đó, tức là không có nương vào pháp môn tu tập mà nương vào con người. Cái người đó hướng dẫn chúng ta, đồng ý là mình tin người đó là tu tốt nè, học tốt, nhưng mà mình không có tin vào, mà không có nương vào con người đó, mà nương vào những điều người đã chỉ dạy. Ví dụ như Đức Phật nói trong kinh Lăng Già đó, hoặc là kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật lấy ngón tay chỉ mặt trăng thì chúng ta phải nương ngón tay để nhìn thấy mặt trăng. Mục đích mình là thấy mặt trăng chứ không phải thấy ngón tay. Nhưng để thấy trăng thì phải nhìn qua hướng chỉ của ngón tay. Cũng vậy, chúng ta nương nơi thiện tri thức để học cách hành trì, chứ không phải chúng ta là bản photocopy của vị thiện tri thức. Chẳng lẽ vị thiện tri thức đã nhuộm tóc cái mình cũng nhuộm tóc? Không lẽ vị thiện tri thức đã mặc áo đầm cái mình cũng mặc áo đầm? Người học Phật, chúng ta luôn nhìn hai mặt của cuộc đời, đó là chân lý, đó là sự thật. Để khi chúng ta học, chúng ta không quá đà, vì mình biết trong hạnh phúc có mầm mống của đau khổ. Chúng ta đang cười, chúng ta biết ngay trong nụ cười đó còn có ẩn tàng những giọt nước mắt xót xa. Đang thành công, chúng ta biết ngay sau lưng của sự thành công là bao nhiêu đổ vỡ. Mình thấy hai mặt như thế để tâm của chúng ta an định giữa chốn hồng trần đầy biến đổi, mà Đức Phật gọi là vô thường. Cho nên thiện tri thức đó, quý vị biết, rất là quan trọng. Trong kinh gọi là thầy lành bạn tốt. Nhất định phải là thầy lành bạn tốt nha, chứ còn thầy giữ bạn ác thì cho mày lên đường. Không có thể lộn xộn được. Quý vị biết Phật tử nào mà vô chùa tu mà nói chuyện thị phi của người khác là mình chấm dứt liền với cái người đó. Là mình biết ngay gần người đó mình sẽ không tu được. Đi vô chùa không lo tu, ở nhà đã khổ gần chết rồi. Có người còn trốn chồng đi chùa, vậy mà vô không lo tu, vô làm bà tám. Đó, nói chuyện thị phi tốt xấu hơn thua, đâu có tăng trưởng được tri thức. Cho nên gần gũi mấy người đó quý vị chắc chắn không bao giờ được phát triển thêm công hạnh giải thoát của mình. Mà mình nghe họ riết rồi mình giống họ, thiệt. Gần mực thì đen, gần đèn thì chói. Tại đèn nó sáng quá không thấy đường cho nên chói luôn. Thầy sửa câu đó lại, người ta gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thầy sửa lại gần đèn thì chói. Vì nó sáng quá nó chói, không thấy đường. Tức là gần đèn cũng tối thui luôn. Thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Thiền sư Linh Hữu dạy cho chúng ta ở trong cảnh sách văn như thế. Tức là gần gũi với những người lành, những người tốt đó, giống như đi ở trong sương. Từ từ chúng ta sẽ thấm lạnh. Tuy không ướt áo, nhưng mà cái cơn lạnh đó, nó lạnh thấu vào trong người mình. Quý vị đã từng đi trong sương rồi quý vị biết. Tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận, có nghĩa là dù không ướt áo nhưng nó lạnh liên tục. Chính vì lẽ đó mà chúng ta phải nhờ những vị thiện tri thức hướng dẫn chúng ta tu tập, chỉ dạy chúng ta tu tập. Bởi vì chỉ cần một niệm bất giác khởi lên, lập tức chúng ta sẽ đọa lạc. Một niệm bất giác này tức là một niệm của vô minh, theo Đại Thừa Khởi Tín Luận Bồ Tát Mã Minh dạy. Chỉ một niệm mà không có ánh sáng của tuệ giác soi rọi, nơi đó chúng ta đã chìm sâu vào vô minh, dễ bị đọa lạc. Đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông, tức là Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Quý vị biết sơ tổ Tịnh Độ Tông là vị nào không? Vị nào? Theo lịch sử Phật giáo Trung Hoa, sơ tổ Tịnh Độ Tông là vị nào? Vị nào biết? Rồi xin mời một vị Phật tử ngồi tuốt phía sau. Chính xác, quý vị cho một tràng vỗ tay. Ngài Huệ Viễn Đại Sư Hoằng Hóa tại Lô Sơn đó, chính là sơ tổ của Tông Tịnh Độ. Nhưng theo quý vị đọc tụng Kinh A-di-đà thì chúng ta thấy Đức Phật dạy cái pháp môn Tịnh Độ này ngay từ thời Ngài còn tại thế, đúng không? Mà Đức Phật nói với ai? Ai là người đứng ra để hỏi chúng ta về vấn đề Tịnh Độ và Đức Phật A-di-đà? Vị nào? Tôn giả Xá Lợi Phất. Như vậy có thể nói Tôn giả Xá Lợi Phất mới chính là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Vì chính Ngài khuyến tấn mọi người và hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, giới thiệu Đức Phật A-di-đà với cảnh giới cực lạc. Đó là theo kinh điển đó. Thì Ngài Thiện Đạo Đại Sư mới dạy như thế này: phàm tất cả người mạng chung muốn vãng sanh về Tịnh Độ, cần phải có một điều, đó là không được sợ chết. Thường nghĩ thân này có nhiều đau khổ, có nhiều bất tịnh, nghiệp ác trùng trùng xen tạp. Nếu được bỏ đi thân hình này, siêu sanh Tịnh Độ, thì chúng ta có được vô lượng an lạc, giải thoát khỏi mọi trói buộc phiền não khổ đau do sanh tử gây ra. Như vậy mới vừa ý. Như cởi bỏ chiếc áo dơ xấu rách rưới này, thay vào đó một bộ y phục đẹp đẽ trang nghiêm. Chỉ nên buông bỏ thân tâm, đừng sanh lòng lưu luyến. Nhị tổ Tịnh Độ Tông dạy đó, chúng ta khi đã tu Tịnh Độ là không có sợ chết. Ở đây ai không sợ chết? Vậy nào không sợ chết giơ tay lên thầy coi. Cũng khá. Số còn lại là sợ chết đúng không? Sợ không? Thầy còn sợ, đừng nói chi ai. Quý vị biết đi ngoài đường mà thầy thấy xe nó chạy mà chạy ghê quá, thầy phải kêu tài xế chạy dừng dừng lại, tấp tấp vô lề. Khi kêu nó xong thầy mắc cười quá, tu cũng sợ chết. Dù chết chúng ta chưa biết gì nhưng mà chúng ta cũng sợ chết. Đây là điều mà được chép lại trong kinh Di Lăng Đà. Di Lăng Đà Vấn Đáp hay còn gọi là Na Tiên Tỳ Kheo. Thì một bữa nọ vua Di Lăng Đà mới hỏi thầy Tỳ Kheo, Niết Bàn là gì? Thầy Tỳ Kheo Na Tiên mới nói là Niết Bàn là giải thoát, là an lạc, là nhẹ nhàng. Thì vua Di Lăng Đà mới nói, ông chưa chứng Niết Bàn, sao ông biết Niết Bàn là an lạc, là giải thoát? Thầy Na Tiên mới hỏi, vậy chứ những người mà đang trên đường dẫn ra pháp trường để xử trảm, những người đó như thế nào? Vua mới nói là những người đó họ kêu gào, họ sợ hãi, họ khóc lóc, có người ngất xỉu bất tỉnh. Thầy Na Tiên mới hỏi, tại sao họ là phải sợ, họ phải có những thái độ đó? Vua Di Lăng Đà mới nói, vì họ sợ chết. Chết là đau đớn, bị hình phạt, chặt đầu, xử trảm hay tứ mã phân thây. Những hình phạt đó tàn khốc quá, đau đớn cho nên họ sợ. Thầy Tỳ Kheo nói, họ chưa từng bị xử, họ chưa từng chết, tại sao họ biết được cảm giác đó? Lúc bây giờ vua Di Lăng Đà mới chắp tay là đảnh lễ thầy Na Tiên Tỳ Kheo, tán thán là hay lắm, Phật Pháp thâm thúy vô cùng. Cảnh giới đó mình chưa tới, nhưng mà mình nhờ các vị thiện tri thức nói lại, cho nên mình mới biết được cái cảnh giới đó tu tập như thế nào. Nhưng mà nó phải được thể hiện qua thân chứng của những người thiện tri thức đó. Chứ còn nghe họ nói bằng miệng không, khoan đã tin, không thể tin được. Tại vì bây giờ có nhiều đạo nó lạ lùng lắm, có nhiều đạo nó ngộ lắm. Tu không khéo sẽ không bao giờ đi tới cảnh giới an lạc và giải thoát đích thực, vì nó không mang bằng chất liệu tuệ giác của Phật giáo. Hễ gặp lúc có bệnh thì nhớ nghĩ vô thường, nhất tâm niệm Phật để đón lấy cái chết. Dặn dò người nhà vì lo bệnh mà niệm Phật, không được nói chuyện tạp hàng ngày. Sắp mạng chung thân thuộc không được khóc lóc rơi lệ và phát ra những lời than thở áo não, làm loạn tâm tán thần, mất đi chánh niệm. Chỉ nên xưng danh niệm, danh hiệu niệm Phật A Di Đà để trợ giúp giảng sanh, đợi khi hết hơi ấm rồi, lâu sau mới có thể buồn than nhớ khóc. Đây là lời của tổ sư Thiện Đạo dạy chúng ta. Cho nên chúng ta không sợ cái chết, vì sợ chết thì nó còn ngã chấp, còn ngã chấp thì chúng ta không thể nào an trú trong câu Phật hiệu được. Hãy còn ngã thì chúng ta không thể nào giữ được tâm an tịnh. Mà tâm không an tịnh thì chắc chắn quý vị không có cơ hội để giảng sanh. Đây là điều rõ ràng nhất. Cho nên tu không sợ chết, ngồi niệm Phật, có rác cổ cũng niệm, có tê chân cũng niệm. Mà giờ rác cổ thì mình không niệm ra tiếng, mà niệm ở trong bụng. Mình ngồi tê chân thì mình sửa chân lại, mình niệm tiếp, phải không? Đằng này ngồi chút xíu đấm lưng thụi thụi. Quý vị biết ở trong thiền thất nha, tức là mình tu Phật thất phải không? Bên thiền tông có khai thiền thất, tu 7 ngày. Thời khóa tu tập rất là nghiêm. Quý vị biết một khi đã vào thiền đường để tu tập rồi đó, chết là dùi xác xuống ngay thiền sàn đó. Sau khi đã thất rồi, tức là mở cửa thiền thất rồi, bế mạc khóa tu đó, thì bắt đầu có đem cái xác đó ra làm đám tang, không kinh động người khác. Nếu như người khác người ta đang thiền quán, người ta sắp tới cái chỗ mà đập bể thùng sơn, cái này là thuật ngữ của thiền học, tức là sắp tới chỗ chuẩn bị minh tâm kiến tánh, giải ngộ đó, mà mình làm người khác động tâm thì coi như là mình tội lớn lắm. Chính vì lẽ đó mà đốc xuất mọi người dốc tâm và tu tập. Anh có chết thì cũng là chết từ vô thị đến nay, chứ không phải mới chết đời này, không có gì phải rộn ràng. chết, cứ nằm đó chết đi. Mấy bữa sau tôi làm đám cho, không có lộn xộn. Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị cái chỗ này rất là hay. Lúc hòa thượng Thích Duy Lực tới Đại Tòng Lâm khai thiền thất đó, thầy có dự mấy thất dạy cũng rất là hay, mà lúc đó mình tinh tấn lắm mà quý vị biết không, siêng lắm, tới chừng về xong nó làm biến, không gần thiện tri thức nữa. Cho nên quý vị biết cái yếu tố mà gần gũi bậc thiện tri thức nó quan trọng lắm. Khi cách xa rồi cái mình giống như lợt lạc vậy đó, mình lợt lạc dần dần cái mình làm biến làm nhát. Đó, tới chùa thì siêng, ta tụng kinh mình tụng kinh, ta niệm Phật mình niệm Phật, còn về nhà xin lỗi Phật con đau bụng, xin lỗi Phật con nhức đầu, xin lỗi Phật bây giờ con bận đi đánh ghen, đủ thứ hết, đủ lý do để cho chúng ta không tinh tấn tu tập. Vừa có mãi may tâm luyến tiếc như thế, lập tức nó sẽ trở thành sự chướng ngại, mà chướng ngại thì chúng ta không thể nào giải thoát được. Người hiểu rõ được Tịnh Độ Tông là chúng ta luôn hành trì một cách miên mật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, đó là chúng ta đang niệm Phật. Đây gọi là tức tâm tức Phật. Cho nên quý vị đừng có tưởng pháp môn niệm Phật là pháp môn bèo nha, không hề, nếu so sánh cũng giống như hột sòn. Ngay nơi tâm chính là Phật, giữ cho Phật không rời tâm thì người đó có phải an trú trong thiền định không? Mà nhiều người nói niệm Phật là thôi dễ lắm, đơn giản lắm, ai cũng tu được, không phải đơn giản đâu. Tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm chính là Phật, làm sao để Phật không rời tâm của mình? Thì lúc bây giờ chúng ta luôn sống trong chánh niệm, hay nói đơn giản tức là chúng ta luôn an trú ở trong thiền định. Như vậy mình chính là Phật, Phật chính là mình. Nói khác đi, chúng ta đang ở trong cõi tịnh, chính là xây dựng tịnh độ tại nhân gian và kiến lập đạo tràng ngay từ tâm của chúng ta. Cho nên mình đâu có sợ chết, mình đâu có sợ tê chân, mình đâu có sợ đau. Đau nhất tê chân, thật ra thân tứ đại này còn trẻ nó cũng tê, nó cũng đau, nó cũng nhức, chứ không đợi tới già đâu. Mà chúng ta đã đau nhất bao nhiêu đời rồi, bây giờ có đau thêm một chút không sao, miễn giữ tâm an trụ, tu tập được thì chúng ta tốt. Đó chính là yếu tố để giúp cho chúng ta có thể giữ được câu Phật hiệu miên mật dù bất kỳ chúng ta đi đâu. Không sợ chết nha. Nói không sợ chết đây không phải là mình liều mạng, quý vị phải nhớ. Tại vì cái xác của mình là cũng là phương tiện, cái thân này là phương tiện, giống như chiếc xe vậy, có khi cũng phải bơm bánh xe lên mới chạy được. Mà chúng ta để cho cái thân này nó khô, nó kiệt là không có được. Ở đây muốn nói chúng ta phải mượn phương tiện để tu và đồng thời cũng bảo quản phương tiện, chứ không phải là nuông chiều phương tiện, không có để cho thân của mình nó đòi hỏi. Có cái anh á, quý vị biết, anh tới chùa thầy anh xin tu, tu niệm Phật. Mà anh nói điên vòng rồi, anh nói thôi con không tu chùa này. Thầy hỏi sao? Anh nói phòng tăng không có máy lạnh, không có máy lạnh không tu. Anh nói con không có máy lạnh con ngủ không được. Thầy nói trời, té ra ông đi tu để cầu ngủ thì thôi, ở nhà ông ngủ đi. Tiện vô chùa để cầu ngủ, ông ngủ mấy chục năm rồi, phải không? Tính ra là mình ngủ bằng 1/3 của đời người đó. Cái thời gian ngủ của mình á, mình sống 30 năm là mình ngủ hết 10 năm rồi, mất hết 5 năm ăn với làm này làm kia, thời gian còn lại đó là chúng ta mới làm việc. Vậy mà vô chùa ngủ chưa đâu, vậy mà còn á, xin đi tu. Ảnh đi tới cái đạo tràng kia tu Phật thất, quý vị biết ảnh đi đem theo cái gối ôm nữa. Ông nói không có gối ôm ngủ không được, tại nó trời, ông đi business chứ đi tu cái gì, cái đó giống như là đi chơi thôi, đem theo cái gối ôm nữa. Trời ơi, dị hợm, vác cái gối ôm vô ai cũng dòm ngó, chứ ông nó kệ, ai cười cười, miễn sao mình tu được thôi. Phải nói ông ơi, ông tu không có giống ai hết, không ai ngủ có gối ôm, hôm nay ta chết hết à, phải không? Mấy ngàn người hôm nay ta chết hết. Nếu mà ai cũng giống như ông mà xách người xách cái gối ôm vô trong cái chùa này thôi, cái chùa này không thành đạo tràng tu tập nữa, mà trở thành cái chỗ để vui chơi rồi. Đem theo một túi đồ. Thầy nghe cái người bạn thân nhất của ảnh kể lại, một túi đồ nghề đủ thứ mỹ phẩm hết trơn á, bôi que quẹt trét gì lên trên người, ông nói trời ơi, thức khuya thế nào nó cũng thâm, nó cũng nám mà. Thầy nói giảng sanh Cực Lạc không lẽ mấy người nám mà Đức Phật gạt ra phải không? À, không lẽ mấy người đen là Đức Phật không cho lên Cực Lạc sao? Tu mà ổng điệu vậy đó. Nói con thì thích niệm Phật nhưng mà tu cũng phải vừa thôi, chứ cực khổ quá tu cũng được. Hồi xưa tổ người ta ở trong rừng, người ta ở những cái nơi sâu nơi thẳm, mà bây giờ là tu kiểu quý tộc. Chính vì lẽ đó, quý vị phải biết sau khi chúng ta đã kết hợp với các vị thiện tri thức tu tập noi theo công hạnh các vị đó rồi, cũng chưa bao giờ quý vị sờ mó được tới vấn đề giảng sanh. Mà muốn giảng sanh quý vị phải tinh tấn nãy giờ thầy nói. Đây là yếu tố thứ ba của chánh hạnh, tức là thường hằng tinh tấn. Ở đạo tràng hay là không ở đạo tràng, chúng ta vẫn phải tinh tấn. Có thiện tri thức hay không có thiện tri thức, chúng ta vẫn phải tinh tấn. Cái này hơi khó phải không? Khó không quý vị? Khó. Thầy thấy bản thân thầy cũng không tinh tấn, đi đâu về mệt, cái khỏi tụng kinh, khỏi niệm Phật, Phật thông cảm, con đi giảng pháp, con đi dịch kinh, con đi dạy học cũng là tu tập. Ngụy biện vậy đó. Quý vị biết tới khi mà thầy đi qua Âu Châu dạy học, có một vị hòa thượng ha, đi xa cách mấy ngày vẫn thức dậy tụng kinh, vẫn công phu, đi từ quốc gia này qua quốc gia khác, thay đổi múi giờ, hòa thượng vẫn thức dậy công phu hành trì, không bỏ một thời khóa nào. Tự nhiên thầy thấy xấu hổ quá, hòa thượng ông già lụm cụm mà đó, ông còn tu vậy, còn mình á trời ơi, con nít con noi còn hôi vừa chét bày đặt. Mình làm giống như là mình có nhiều công đức lắm, là tự mình đặt ra cho mình là có lý do chính đáng để hôm nay xin tỳ nghỉ tu. Mà quý vị biết nghỉ được một lần, hai lần, ba lần là nghỉ hoài, cái con ma làm biến nó giỏi lắm. Cho nên là phải tinh tấn. Tinh tấn có nhiều dạng. Thứ nhất là quý vị nên lập ra thời khóa tu tập. Thí dụ bữa nay chúng ta niệm Phật 100 sâu chuỗi hạt, thì nhất định là quý vị phải làm sao cho đủ 100 sâu chuỗi hạt. Đó là cách bình dân đó. Bây giờ nó không có chuỗi nữa, nó có cái máy bấm đó. Quý vị thấy không? Bấm cái nó hiện lên một, bấm cái số 2 nó cộng đó. Quý vị thử đặt ra bữa nay chúng ta niệm 1 vạn danh hiệu Phật, tức là 10.000 câu Nam Mô Di Đà Phật, thì chúng ta cứ bấm, lúc nào mình cũng bấm được hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, bấm cái Nam Mô Di Đà Phật, bấm cái. Ở đây không phải là mình bấm để cuối cùng mà mình tính sổ với Phật lãnh thưởng, không phải, mà chúng ta bấm để chúng ta so sánh ngày hôm nay có tinh tấn hơn ngày hôm qua không. Quý vị nhớ ha, rồi từ từ mình tăng lên. Nếu như chúng ta lập ra thời khóa cố định, một ngày chúng ta chính thức lễ bái tụng kinh niệm Phật 4 lần thì phải đúng 4 lần, dù gặp hoàn cảnh thế nào chúng ta cũng phải cố gắng giữ gìn, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt thôi. Quý vị biết á, có một lần thầy đi về Vĩnh Long đi đám tang của mẹ của cái thầy đó, mà quý vị biết á, khi mà mấy thầy đi tới chia buồn á, từ ổng đi mất tiêu à, ổng không tiếp. Trời ơi, mình ngồi cả tiếng đồng hồ vậy mà xa xôi tới, có mấy thầy lớn đi nữa, ổng không ra tiếp. Kiếm vòng vòng hơi té ra, ổng đi niệm Phật. Ổng lên lầu, ổng ngồi trước bàn Phật, ổng niệm Phật. Trời ơi, mấy thầy la quá chừng. Mấy thầy nói, trời ơi, tụi tôi đi xuống tới đây là vì thầy đi xuống để chia buồn, mà thầy làm gì thầy đi niệm Phật vậy? Thầy không nói, không rằng, không gì. Thầy chỉ quỳ xuống, và con xin đảnh lễ sám hối với thầy. Sau này mới biết thời khóa của thầy 1 ngày 6 thời niệm Phật, nhất định là thầy không bỏ. Quý vị biết thầy bệnh, thầy mổ đó, mà mổ cấp cứu á, mà tới cái giờ niệm Phật, thầy cũng nói với bác sĩ dời lại 1 tiếng đồng hồ mổ để ông niệm Phật. Tại vì ông nói lát nữa vô phòng mổ rồi ông mê rồi ông niệm không được, lỡ đi luôn rồi sao. Thì nhiều khi ông cũng cố chấp quá. Cái tinh tấn này thì nó hay, nhưng mà thầy thấy cố chấp quá. Bây giờ thì ông cứ niệm đi, chứ sao cái thời khóa này mổ rồi cũng có thể ông lên đường luôn rồi, phải không? Thì thôi ta niệm luôn bây giờ đi, niệm luôn đi, có đi thì tôi làm đám ma chứ có gì đâu. Không, đợi cho xong thời khóa đã. 8 giờ tới 9 giờ là thời khóa tôi niệm Phật, 9 giờ rồi hả mổ xẻ gì đó mổ. Tức là không bỏ một thời khóa nào, quý vị bệnh ở trong bệnh viện vẫn giữ thời khóa. Cái gương của các vị này mình phải đáng học. Tinh tấn như vậy đó, thường thêm tinh tấn, tức là lập ra thời khóa là phải niệm, niệm liên tục chứ không có bỏ. Mỗi ngày mình hạn định bao nhiêu câu, tùy theo cái sự trù tính của mình trong hoàn cảnh làm việc, hoàn cảnh sống của mình ở tại gia đình đó, thì chúng ta nên lập trình và nên giữ cái chương trình tu học này, thời khóa này đến suốt đời. Cái này gọi là quy y thời khóa tu tập. Tức là chúng ta gắn cái thời khóa với đời mình. Quý vị tu tập quen rồi đó, tới thời khóa mà mình không có lại Phật được, cảm thấy nó vắng vắng, cảm thấy nó thiếu lắm. Gặp lúc thanh nhàn, hoặc là một ngày cho tới bảy ngày, chúng ta có thể phát tâm niệm Phật. Còn gặp lúc mà không có rảnh thì chúng ta có thể niệm Phật ít lại bằng những thời khóa ngắn hơn. Đây là hoàn toàn chúng ta tự nguyện. Nhưng mà khi đã phát nguyện, đã lập ra được cái thời khóa tu tập, thì nhất định quý vị phải tuân thủ, nghiêm thủ, tức là giữ gìn nghiêm cái thời khóa tu tập này. Phương pháp niệm Phật thì không luận là một người hay nhiều người, không luận là ngồi hay là đi đứng, nằm hay là thế, ngồi kiết già hay bán già, mà bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải giữ lấy câu niệm Phật, niệm một cách gấp rút, vì biết mai này chúng ta còn có cơ hội để niệm Phật hay không. Thường nghĩ đến vô thường, thì như thế quý vị mới có thể niệm Phật chuyên tâm được. Thầy thấy có nhiều Phật tử vô đạo tràng niệm Phật, niệm xong ta đang đi kinh hành tự nhiên xé ra, ra ngoài kia nghe điện thoại: mày nhớ nha mày, bao cho tao lô đó nha mày, gọi điện về nhà kêu bỏ hụi nữa, bỏ nhiêu nữa, chùa thầy thầy nghe đó, chiều là chùa thầy sám hối, tu một ngày đó buổi chiều sám hối. Mà sám hối quý vị biết là đã 3 giờ mấy rồi, vậy mà có cái vị Phật tử đó đi ra ngoài sau, ra sau hè đó, gọi điện thoại về bao lô, tới chừng quay lại gặp thầy, trời ơi bối rối. Mày bao cho tao lô đó, nghe gần sổ số rồi nghe mày, mày bao liền nghe không. Quay ra gặp thầy cái: A Di Đà Phật, con không có. Trời ơi, giống y như nghệ sĩ trên sân khấu vậy, trở như là bánh phồng. Kêu bao lô thì nói chuyện mạnh mẽ lắm, quay lại gặp thầy cái làm như là tín nữ thuần tâm, tu tập nghiêm túc. Quý vị biết, khi mà chúng ta giữ cái câu niệm Phật liên tục, thì lúc đó với tâm của chúng ta lúc nào cũng được hướng đạo bởi tuệ giác, và tạp niệm nó sẽ không còn. Khi chúng ta bắt đầu giữ cái tâm niệm Phật, đó là bắt đầu chúng ta giữ cái ý niệm của mình, gọi là hệ niệm, tức là buộc cái ý nghĩ của mình trở lại, không cho nó loạn bên ngoài, gọi là hệ niệm. Pháp môn nào cũng giúp cho chúng ta thoát khỏi sự chi phối của tạp niệm, của phiền não. Thì niệm Phật chính là giữ cho tâm niệm duyên về một ý niệm, đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thiền học gọi là buộc trâu. Tức là chăn trâu đó, tìm được trâu rồi, bây giờ buộc trâu lại, không cho nó đi lang thang ăn mạ, ăn lúa của người khác. Giữ cái tâm niệm liên tục. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều thì chúng ta giữ tâm niệm mình trơn chánh nhiều, hay nói khác đi, tức là chúng ta giữ trâu rất là kỹ. Quý vị luôn nghĩ tới vô thường thì mình mới tu được nha. Còn không nghĩ tới vô thường là chúng ta tu lai rai, tu kỷ niệm. Ôi, lại lẹ hen về đi đang đám cưới nữa chứ. Phải không? Khi đi tu mà còn tính đám cưới, gọi con cháu rồi về nhà dặn ủi đồ rồi này kia, chuẩn bị sẵn cho má về đám cưới. Lúc đi tu chúng ta xếp lại hết tất cả mọi chuyện thì chúng ta mới tu được. Thầy nghĩ quý vị á, còn gia duyên bận biệu, nhưng mà đã tới chùa tu tập khó lắm, nên tận dụng thời gian ha. Vì về nhà rồi khó tu, về nhà rồi tu không tiện đâu, nó không thuận lợi. Chúng ta có đủ lý do để làm cho mình thối tâm. Chính vì lẽ đó khi tới đạo tràng chúng ta phải dốc tâm tu tập liên tục. Không thể quá gấp, gấp thì khó được lâu dài. Không thể quá quẩn đãi, trì quẩn thì dễ rời lạc. Lại không thể trông mong nhập định, hoàn toàn chẳng để khởi ý niệm. Đây là điều mà các vị tổ dạy khi chúng ta niệm Phật.
Nếu buông bỏ không niệm nơi miệng, rất dễ rơi vào chỗ hôn trầm. Bởi vì niệm Phật quan trọng nhất ở chỗ nhất tâm không loạn động. Mục đích của mình là niệm Phật để đạt tới nhất tâm không loạn động, thì như vậy chúng ta phải gieo cái nhân không loạn động. Đó là niệm Phật. Mà để cho tâm không loạn động phải niệm liên tục. Mà niệm liên tục thì quý vị có hạn chế chỗ này được niệm, chỗ khác không được niệm không? Có hạn chế không? Có. Thầy thấy có nhiều Phật tử á, nói là niệm Phật là lên chùa mới niệm, hoặc là ngồi trước Phật mới niệm, chứ còn đi chỗ khác không niệm được. Thầy nói nếu như đi chỗ khác không niệm mà lúc đó vô thường tới rồi đi đâu? Tại vì bữa hôm thầy có cho một cái đứa nhỏ đó một cái sâu chuỗi, thì bà ngoại nó mới nói á, là thầy cho con sâu chuỗi là có phước lắm, nhưng mà nhớ nha, đi chùa đeo với lại lúc nào niệm Phật đeo thôi, chứ còn đi vô nhà cầu không có được đeo. Thầy hỏi làm sao vậy? Bà nói chỗ đó dơ giấy đem chuỗi vô tội chết. Thầy hỏi kinh nào nói? Bà nói không biết, nhưng mà con kỹ vậy đó, đem chuỗi vô đó tội lắm. Thầy nói lỡ vô đó rồi vô thường nó tới nó rước đi rồi đi đâu, phải không? Tự nhiên cái cho rằng ngồi trước Phật mới được niệm Phật, ngồi ở chánh điện mới được niệm Phật, còn vô toilet niệm Phật không được. Lý này đúng không? Không. Niệm Phật là hằng niệm trong mọi thời điểm. Thời gian nào, địa điểm nào chúng ta cũng hằng sống với câu niệm Phật. Không lẽ tự nhiên vô đó cái mình nghĩ là lỡ vô thường nó tới. Tại vì có thể tới bất kỳ lúc nào mà, phải không? Đâu phải đợi lúc chúng ta ngủ rồi vô thường mới tới. Mà ngay lúc chúng ta đi ấy nó cũng tới được vậy. Không có nói được cái tiếng kia, nó dơ lắm. Cho nên quý vị nhớ ha, niệm Phật ở đâu chúng ta cũng phải niệm, không có dừng, không có chia ra chỗ này niệm, chỗ kia niệm. Thầy thấy Phật tử chưa có chánh kiến, đi tới chùa thầy đó thỉnh Phật về thờ, thầy chùa thầy đâu có Phật sẵn đâu. Rồi á, có một cái người kế bên á là một Phật tử đi chung trong đoàn đó, mới nói con thỉnh Phật, con còn trẻ, con thỉnh Phật bằng hình giấy á, đừng có thỉnh Phật bằng tượng cốt đem về thờ không nên. Thầy mới hỏi tại sao vậy? Thầy bác đấy, con nít con non mà đem cốt về rồi quỷ nó nhập vô cái tượng đó. Trời ơi, bà nói thẳng ngay chùa vậy, thầy nói quỷ nào nhập? Nói kiểu đó trong chùa quỷ nhập hết vô Phật rồi hả? Bà nói không phải, ở nhà nó con nít nó thờ tượng được thờ hình. Thầy nói hình bằng giấy hay tượng cốt giống nhau, đó là biểu tượng để cho mình dễ quán chiếu và nhiếp tâm thôi, chứ đâu có gì. Bà bác còn nói nhớ thỉnh Quan Âm ngồi nghe, đừng thỉnh Quan Âm đứng đi hoài, ngồi để làm ăn mới khá. Bà nói thầy à, tu thì tu nhưng mà cũng phải dị đan. Tôi nói cho thầy biết đó, là ông bà mình nói là không có sai đâu, cái đó là kinh nghiệm sống của ông bà mình. Thầy đừng có mà bỏ mấy cái đó là không có ổn đâu. Thầy hỏi không ổn rồi sao? Bà nói không ổn tức là không có hên đâu, là xui đó. Thí dụ như nè, chụp vô chụp hình tôi thấy á, hai người ngồi hai bên, thầy ngồi chính giữa ba người, thế nào thầy cũng chết yểu à. Trời ơi, đầu năm mà ba rủa thầy chết yểu. Bà nói ông bà mà nói ba người chụp hình là không có nên. Thầy nói vậy chứ hai vợ chồng với đứa con rồi sao chụp? Không lẽ quăng đứa con hay là rứt ông chồng rồi dục bà vợ ra, phải không? Kỳ à. Bà nói thầy mà thầy không có tin. Hồi sáng nè, tôi đi tới đây là tôi gặp cái đám cưới tôi biết xui rồi, bởi vậy cho nên xe nó quẹt. Thầy nói bộ gặp đám cưới là xui hả? Bà nói gặp đám ma thì hên. Thầy nói vậy bà dời nhà kế nghĩa địa bà ở đi, ngày nào bà cũng hên. Thầy nói liền, thầy nói bà dời kế nghĩa địa bà ở đảm bảo ngày nào bà cũng hên, vì ngày nào bà cũng gặp đám ma. Tự nhiên gặp đám cưới người ta hai họ người ta vui mừng tưng bừng, vậy bà nói xui, nói gì kỳ cục vậy? Đạo Phật không có chủ trương cái đó, mình phải tin nhân quả. Quý vị đồng ý không? Cho nên mấy cái nói lề nói lối đó là phải xét lại, cái nào đúng mình nghe, còn không đúng mình không nghe đó. Chắc chắn là như vậy. Thì quý vị biết, khi chúng ta đã phát niềm tin tu tập, chúng ta gần những vị thiện tri thức, chúng ta tu tập, chúng ta tinh tấn, chúng ta tu tập, chưa đủ để cho chúng ta vãng sanh. Mà điều mà thúc đẩy cho chúng ta đi tới vãng sanh đó là chúng ta phát nguyện và phải tha thiết phát nguyện. Tức là chúng ta lấy cái công đức tu tập của mình nè, mình hồi hướng cái đó đến cho tất cả những chúng sanh. Để làm gì? Để thấy được rằng đời của chúng ta gắn liền với chúng sanh. Chúng sanh còn đau khổ giống như mình còn đau khổ. Chúng sanh chưa giải thoát như mình còn trầm luân. Chúng sanh nhập niết bàn như mình vào cực lạc. Đây là xuất phát từ đại bi tâm. Người có tâm đại từ đại bi thì mới mở rộng được lòng mình ra, mở rộng lòng mình trang trải đến tất cả mọi người, và mong rằng những người đó cũng có được nhân duyên gặp Phật, tu theo Phật và thành được Phật giống như mình. Cho nên phát nguyện tha thiết là yếu tố cuối cùng để giúp cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện thành tựu Phật quả. Tại vì sao? Tại vì thành Phật nó phải có những yếu tố như thế này. Thứ nhất, đó là tự giác, tức là tự mình giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi chưa thành Phật đâu, phải giác ngộ cho người khác. Giác ngộ cho người khác và tạo phương tiện cho những người khác nhiều hơn nữa cũng được giác ngộ thành như chúng ta, thì đó mới gọi là thành Phật. Phật giả Phật Đà chi tỉnh xưng, thì giác ngộ tự tâm cứu độ chúng sanh, đạt đáo viên mãn giả chi đức hiệu. Đó là công hạnh của Phật. Mà mình niệm Phật cầu vãng sanh cũng có nghĩa là chúng ta đang trên con đường thành Phật. Hay nói cách khác, vãng sanh tức là chúng ta đã bắt đầu thành Phật rồi. Thành Phật ở trong nhân, niệm Phật cũng đã thành Phật rồi, nhưng mà chỉ thành Phật trong ý niệm. Chính vì lẽ đó chúng ta phải phát nguyện, và chúng ta tưởng tới cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, tưởng tới tôn nhan của Đức Phật. Chúng ta niệm Phật như vậy mới có thể thành Phật được. Quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm, ở trong chương Đại Thế Chí Đức Phật dạy như thế này: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Quý vị thấy đó, nếu như chúng ta tha thiết chúng ta niệm Phật thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành Phật không xa. Ở đây là chúng ta phát tâm tha thiết với cái nỗi khổ đau của mình, của chúng sanh mà chúng ta tu tập và hồi hướng công đức, và quán tưởng Phật để chúng ta tu tập, chứ hoàn toàn không để mình chìm đắm vào ảo giác. Quý vị nhớ ha, tại vì niệm Phật mà chuyên đó, chỉ cần một thời gian ngắn chúng ta ngồi đâu cũng sẽ có thể thấy Đức Phật, nhắm mắt lại là thấy Phật liền. Nhưng mà đó chỉ là cảnh giới ảo, hoàn toàn ảo giác nha. Chứ đừng có thấy Phật vậy cái bắt đầu là đi bỏ sĩ. Trời ơi, hồi tối tôi niệm Phật tôi thấy Phật tới so đầu tôi mừng quá. Có vị Phật tử đó tới khoe thầy là nói tối nào niệm Phật cũng thấy Phật tới rờ đầu á, thì nó Phật nào mà rảnh ghê ạ. Vì Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm rồi, tất cả những cảnh giới đó là cảnh giới của tưởng thức, mà tưởng thức đó là mà ảo giác không thật. Chúng ta tu tập có công đức, chúng ta tới những cảnh giới đẹp và thấy các vị thiện tri thức, thật ra đó là triệu chứng của những người tu tập đúng, tức là đường đi đúng. Nhưng mà đó chỉ là trạm dừng chân thôi, chưa có đến đích. Anh chỉ có thể ngừng lại, thở, uống nước, xong rồi đi tiếp, mà kinh Pháp Hoa gọi là hóa thành. Chúng ta dừng lại thôi, chúng ta dừng lại để lấy sức để tu tiếp, chứ không được ở lại. Hay nói dân gian, đó chỉ là quán trọ. Quán chỉ dừng chân thôi, mình là khách trọ của chuyến lữ hành dài, chỉ tạm dừng, không được chiếm ở đó làm chủ quán trọ. Chiếm lại là chúng ta không tiến tu được, không tiến thêm được cuộc hành trình. Cũng vậy, giới đó mà an trụ vào, chắc chắn nó sẽ cản trở và chúng ta không tiến xa hơn trên con đường tu tập. Thấy Phật, thấy hoa sen, đó là những điềm lành cho biết rằng chúng ta tu tập đúng rồi, nhưng mà chưa đến đích, còn tu tiếp nữa. Giống như đây mà mình đi về Cần Thơ thì quý vị biết phải đi ngang Sóc Trăng. Đi tới Sóc Trăng cái mừng quá, trời ơi, tới rồi, nhưng mà tới Sóc Trăng ta chưa tới Cần Thơ. dừng lại, uống nước, mua ánh bía, đi tiếp. Nhớ ha, khi niệm Phật tới giai đoạn này không phải dễ đâu. Đó là một quá trình hành trì rất là miên mật, rất là dài mới thấy được Phật. Nhưng mà đừng bao giờ quý vị nói điều này với ai, vì nói như thế không khéo trở thành ngạo mạn hay là chấp pháp. Thì những người mà ngạo mạn như thế thì sẽ không tiến xa hơn nữa được, thậm chí nó còn lùi trong sự tu tập của mình. Nhất định chúng ta phải biết đó là cảnh giới ảo, chúng ta cố gắng tinh tấn tu thêm, không có khoe khoang. Nhiều người tu khoe quá, biết tu dởm rồi. Lâm chung không thể quán và niệm, chỉ sinh khởi ý biết có Phật. Người này hơi dứt liền vãng sanh, kinh Đại Pháp Cổ nói như thế. Tức là bốn câu này của cổ đức ghi lại, rút lại cái ý của kinh Đại Pháp Cổ, nói rằng cái người hành trì tu tập mà lúc nào ý luôn gắn liền với Phật, hãy khởi ý lên, tức là thấy Phật, nghe lời của Phật, tất cả như vậy, người này nhất định dứt hơi là được vãng sanh, không thể xe chạy đâu được hết. Đây là điều quan trọng thứ tư của chánh hạnh. Người tu Tịnh Độ Tông, chánh hạnh chưa quyết định cho chúng ta vãng sanh được liền bây giờ đâu, mà cần phải có những yếu tố phụ. Yếu tố phụ đó Đạo Phật gọi là duyên. Nếu tu tập không có trợ duyên thì chúng ta cũng khó mà thành tựu. Giống như chỉ có thảy cái hạt giống xuống dưới đất thì nó lâu có trái lắm. Chúng ta phải xới, phải tưới nước, rồi phải có không khí, rồi phải có ánh sáng và có phân thì nó mới mau đơm qua kết trái. Cũng vậy, tất cả những điều kiện mà hỗ trợ cho chúng ta tu tập mau được vãng sanh đối với Tịnh Độ Tông cho các hành giả chính gọi là trợ hạnh. Trợ hạnh đầu tiên nhất đó là kính lễ Tam Bảo. Quý vị phải biết, khi chúng ta năm vóc gieo xuống đất lễ bái Đức Phật, đây là kính lễ Tam Bảo nha, Phật, Pháp và Tăng, bằng cả lòng tôn kính khi chúng ta lễ bái, lúc bây giờ chúng ta mới có thể tăng trưởng thêm thiện hạnh và thâm tín của mình. Chúng ta mới sâu hơn, mới chắc hơn trong pháp môn hành trì. Người ta mà chắp tay vái chào mình dù xa ngàn dặm, chúng ta cũng phải quán tưởng như người đó đang ở trước mắt, và bằng cả tấm lòng của mình vái chào lại như một búp sen xin tặng người, vì đó là một vị Phật tương lai. Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát đã từng nói như thế, tức là ai làm Ngài khổ Ngài cũng không có phản kháng lại. Và Ngài chắp tay Ngài chào: tôi không dám khinh người, vì người là một vị Phật tương lai. Thì mình chắp tay, đó là một búp sen. Búp sen mình tặng cho con người đó vì mình trân trọng họ là một vị Phật tương lai. Nhưng thực sự búp sen đó cũng là một búp sen cho cá nhân mình. Khi chúng ta tu Tịnh Độ nhất định là như thế. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải có tâm cung kính đối với Tam Bảo. Cái trợ duyên này rất là quan trọng. Và trong cái đạo tràng ai cũng cung kính Tam Bảo, thì quý vị thấy cái này rất là hay, để giúp cho chúng ta tu tập tốt hơn. Cái trợ duyên, cái trợ hạnh tiếp theo cho cái pháp môn tu tập của mình là quý vị thường phải sám hối nghiệp chướng. Nhiều khi có nhiều người nói chỉ niệm Phật là đủ rồi, không cần làm gì nữa. Thực ra niệm Phật đúng là đủ rồi, nhưng mà chỉ giúp cho chúng ta có thể giữ được tâm mình với niệm Phật. Nhưng nghiệp chướng mình tạo từ quá khứ còn nguyên. Còn nguyên đó, nó chưa có hết. Cho nên chúng ta phải thường xuyên sám hối nghiệp chướng của mình đối với những lỗi lầm chúng ta đã tạo ra, dù vô tình hay là cố ý. Trong vô lượng kiếp, nhất nhất đều phải phát tâm sám hối nghiệp chướng. Quý vị thấy đến ngày Phổ Hiền Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát mà còn phát 10 đại nguyện, trong đó có một nguyện đó là thường sám hối. Phải sám hối nghiệp chướng của mình để cho mình tu tập. Và điều thứ ba đó là chúng ta nên cắt bỏ ái tình. Ái tình đây không phải là nói những cái tình cảm ấy ấy. Đây là nói về cái sự vướng mắc về tình cảm gia đình. Tại vì ai cũng có gia đình hết, ai cũng có người thân, cũng có quyến thuộc hết. Nhưng mình phải biết một khi mình tu tập đó, thì tất cả mọi người đều là quyến thuộc bồ đề của mình. Khi chúng ta khởi tâm như thế, thì tất cả mọi người có trách nhiệm với mình, và mình cũng có trách nhiệm với mọi người. Cho nên chúng ta tới đạo tràng tu tập, sự tu tập của mọi người gắn liền với sự giải thoát của chúng ta. Sự tu tập của chúng ta gắn liền với sự giải thoát của mọi người. Nếu nghĩ như thế, mình dám làm biến không? Mình dám giải đãi không? Đâu có dám, phải không? Bây giờ quý vị phát tâm đi, nguyên cái đạo tràng tịnh nghiệp của chùa Liên Hoa này đó. Tức là phát tâm là mệt cũng niệm Phật, bệnh cũng niệm Phật. Quý vị phát tâm như vậy, thầy tin chắc rằng nguyên một cái đạo tràng này sẽ đúng nghĩa là đạo tràng tịnh nghiệp. Thì mọi người liên đế với nhau, quý vị thấy cái đó là trợ hạnh rất là lớn. Tức là cái công hạnh trợ duyên của mọi người xung quanh của đạo tràng tu tập rất là tốt cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta phát tâm tu tập, tự thân chúng ta nỗ lực tu, bên cạnh đó chúng ta cũng phải làm sao cho đạo tràng, cho bạn lữ, cho đạo hữu tu tập cũng được nỗ lực tu tập như mình. Khi mình nỗ lực tu tập, quý vị biết có thể bây giờ chúng ta tu được, nhưng ngày mai có thể chúng ta không tu được do những chướng duyên của đời thường. Nhưng lúc đó quý vị sẽ thấy giá trị của bạn đạo như thế nào. Giá trị của những người đồng tu với chúng ta, chính những người đó sẽ là hàng rào để giữ lại cho chúng ta không sa đà vào ngũ dục, không để cho chúng ta chểnh mãn các thời khóa. Cho nên bạn lữ là trợ duyên lớn nhất cho chúng ta tu tập. Nhất định muốn được vãng sanh, chúng ta phải nỗ lực tu tập, đó là chánh hạnh. Tu tập không thôi, tu tập liên tục, tu tập tha thiết, đó chính là yếu tố để quyết định cho chúng ta vãng sanh. Còn vãng sanh được nhanh hay không thì chúng ta phải nhờ thêm một chút trợ hạnh của những người đồng tu tập với chúng ta trong một đạo tràng. Vâng, thầy xin được chúc tất cả quý Phật tử ở Cà Mau, Bạc Liêu nói chung, của tịnh nghiệp đạo tràng Liên Hoa nói riêng, mỗi người sẽ là một đóa sen thấm dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà bằng chính sự nỗ lực tu tập của bản thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, tuy là công việc của tỉnh nhà rất là đa đoan, nhiều thích chúng, nhiều đạo tràng đang cần thượng tọa, nhưng thượng tọa cũng niệm tình Linh Sơn Pháp Lữ để trở về nơi đạo tràng chùa Liên Hoa, ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ, với tấm thân ân đó, với tấm chân tình đó, với tấm lòng vô ngã vị tha đó, hàng Phật tử chúng con không biết lấy chi để đền đáp cho căn. Chúng con xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa luôn luôn được đầy đủ sức khỏe để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh thượng tọa và toàn thể quý Phật tử hồi hướng, kính cung thỉnh thượng tọa khai niệm Nam mô A Di Đà Phật.
Đức Na Đại
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước, sau năm tháng chuyển tải lời kêu gọi trợ duyên góp sức cho Phật sự lớn di dời viện chuyên tu đến chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần, chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành chia sẻ cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài lực, vật lực và thân lực của quý Phật tử các giới đã giúp cho chúng con thực hiện được giai đoạn đầu của Phật sự trọng đại này là mua được đất để chuẩn bị cho cuộc di dời đúng theo dự kiến quy hoạch giải tỏa của địa phương sắp tới. Công đức lớn này có được là hoàn toàn nhờ vào lực hộ trì của Tam Bảo cùng với sự đồng lòng chung tay chung sức của chư tôn đức cùng với Phật tử khắp nơi. Chúng tôi hết sức cảm động khi nhận từng đồng tiền vẫn còn ẩm mồ hôi của những bà mẹ quê mà cả đời chưa từng rời gánh rau giữa chợ xa, của anh công nhân đang thắt lưng buộc bụng với khoản tiền công ít ỏi vẫn dính lại một chút tham gia công đức cúng dường. Rồi còn đó bao Phật tử chật vật chạy gạo từng buổi cơm mỗi ngày, những cụ già nhịn ăn bớt uống lặng thầm bên khung cửa, rồi các em học sinh chắc chiêu từng đồng cắt ống heo, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung tâm niệm phát tâm cúng dường đóng góp cho Phật sự lớn của viện chuyên tu. Một người một mét đất, hai người một mét đất, rồi ba bốn người chung một mét đất cúng dường. Những khoản tiền nhỏ nhoi nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng chí thành chí kính hướng về Phật pháp, đầy ắp cái tình cái nghĩa đối với nhau của người học Phật trong cơn bỉ cực. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo mười phương, xin hồi hướng công đức phước báo cúng dường đến hết thảy chư vị. Xin kính đến chư tôn đức và toàn thể Phật tử lời tri ân ngàn trùng, và chúng con chúng tôi mong có ngày được kết cỏ ngậm vành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nay đất đã có, giai đoạn sắp tới là phần xây dựng. Trong suốt thời gian qua, gần như ngày nào chư tăng và Phật tử viện chuyên tu cũng đều có mặt trên mảnh đất hoang sơ này mà thi gan cùng sương gió. Lúc làm cỏ, khi phát hoang, người lăn đá, kẻ đốn cây, dù nắng tát mưa chang cũng không lời than tiếng thở. Mồ hôi của mọi người đã thấm đẫm từng ngọn cỏ vạt đất của khu đất mới giữa rừng cao su Lộc An này, và lòng ai cũng vui mừng khi nghĩ đến một hình ảnh ngôi chùa uy nghiêm làm chốn tu tập cho bao người sẽ hình thành trong tương lai. Nguyện đã lập, chí đã nêu và sức lao động cũng đã sẵn sàng, nhưng tài lực thì vẫn còn rất thiếu thốn. Ngôi chùa mới vẫn chỉ đang là mảnh đất rộng phơi mình cùng mưa nắng phủ phàng. Nhìn bà con Phật tử còn nhiều lam lũ, đời sống kinh tế còn quá khó khăn, nay phải kêu gọi tiếp tục sự phát tâm trợ duyên giúp sức của mọi người, quả là một việc làm cắt ruột cắt gan đối với chúng con. Bao nhiêu chiếc lá vàng rụng trong vườn chùa là bấy nhiêu nỗi thống thiết u hoài, bao nhiêu dòng nước chảy qua con suối Khế này là bấy nhiêu nỗi khắc khoải ngút ngàn. Chỉ có chư Phật là người thấu rõ nỗi lòng này. Một lời thiết tha thốt ra thì sỏi đá vô tri cũng mỉm cười. Một giọt nước không làm nên biển lớn, nhưng vạn giọt nước nguồn sẽ khơi thông cả đại dương mênh mông. Chúng con chỉ biết gửi niềm tin vào sự chứng minh của Tam Bảo, đức gia tâm chú nguyện của chư tôn đức cùng tấm lòng giúp sức của Phật tử khắp nơi sẽ biến thành động lực và phương tiện trợ duyên cho chúng con sớm hoàn thành tâm nguyện kiến tạo ngôi Phạm Vũ Viện chuyên tu để ổn định nơi chốn tu tập, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con kính mong thay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.